Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 15 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết Giáo hội Myanmar trước thảm cảnh của người Hồi thiểu số Rohingya. Và chương trình sẽ được tiếp nối với mục gương chứng nhân do anh Phương thuật lại, cuộc tranh đấu của một linh mục người Cote d'Ivoire chống nạn thủ tiêu những trẻ em tàn tật bẩm sinh. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, quan điểm của Tin lành về lương tâm. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco tái lên án tội ác kinh khủng lạm dụng tính dục trẻ em, nhất là khi tội ác này do một linh mục. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong lời tựa viết cho cuốn sách tựa đề Thưa Cha, con tha thứ cho cha, do ông Daniel Bitte, người Thụy Sĩ, 55 tuổi, thuật lại sự kiện ông bị một linh mục dòng Cappuccino ở Fribourg lạm dụng trong 4 năm, từ khi ông lên 12 tuổi. Ông gặp Đức Thánh Cha tại Vatican năm 2015, nhân dịp năm đời sống thánh hiến, và xin Ngài viết lời tựa cho cuốn sách sẽ được phổ biến rộng rãi. Cuốn sách cũng thuật lại chứng từ về nhiều vụ lạm dụng tính dục khác. Trong lời tựa, Đức Thánh Cha viết, tôi vui mừng vì những người khác ngày nay có thể đọc chứng từ của ông và nhận thấy tới mức độ nào sự ác có thể đi vào tâm hồn của một người phục vụ giáo hội. Làm sao một linh mục phục vụ Chúa Kitô và giáo hội có thể gây ra sự ác dường ấy? Làm sao người ấy đã dâng hiến cuộc đời mình để dẫn đưa các trẻ em về với Thiên Chúa, rốt cuộc lại ngấu nghiến các em trong điều mà tôi gọi là một hy tế ma quỷ, tàn hại nạn nhân cũng như đời sống của giáo hội. Một số nạn nhân đi tới độ tự tử. Những người chết ấy đè nặng trên tâm hồn tôi, trên lương tâm của tôi và của toàn thể giáo hội. Với gia đình họ, tôi bày tỏ tâm tình yêu thương và đau đớn, và tôi khiêm tốn xin lỗi.
Đức Thánh Cha viết tiếp, đó là một sự kinh tởm tuyệt đối, một tội ác khủng khiếp, hoàn toàn trái ngược với tất cả những gì Chúa Kitô dạy chúng ta. Chúa Giêsu dùng những lời rất nghiêm khắc chống lại tất cả những người làm hại các trẻ em. Ai làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này là những người tin nơi tôi, thì chẳng thà cột cối đá vào cổ họ và ném xuống biển còn hơn. Trong bất hạnh, ông Daniel Pittet đã có thể gặp được một mặt khác của giáo hội, và điều này giúp ông không mất niềm hy vọng nơi con người và nơi Thiên Chúa. Ông cũng kể lại với chúng ta sức mạnh của lời cầu nguyện mà ông không bao giờ từ bỏ, và lời cầu nguyện đã an ủi ông trong những giờ phút đen tối nhất. Ông Pittet đã chọn gặp kẻ đã lạm dụng ông 44 năm sau và nhìn tận mắt người đã gây thương tích sâu đậm trong tâm hồn ông. Ông đã giơ tay ra cho người ấy. Đứa trẻ bị thương tổn ngày nay là một người đang đứng bằng đôi chân của mình, tuy yếu nhưng vẫn đứng. Tôi rất cảm kích lời ông nói. Nhiều người không hiểu nổi tại sao tôi không ghét ông ấy. Tôi đã tha thứ cho ông ấy, và tôi đã xây dựng cuộc sống của tôi trên sự tha thứ ấy. Cuốn sách của ông Daniel Pittet được dịch ra một số ngôn ngữ chính, và có số ấn hành được ước lượng từ 5 đến 10 triệu cuốn.
Fribourg. Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đề nghị thành lập một ủy ban đặc nhiệm giữa Công giáo và Chính thống Nga để chữa lành các vết thương quá khứ, thanh tẩy ký ức và dự phóng một tương lai chung. Đức Hồng Y Cốc đưa ra đề nghị trên đây sau khi Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng vụ Chính thống, nêu lên vấn đề Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương trong hội nghị hôm 12 tháng 2 vừa qua tại Đại học Fribourg, Thụy Sĩ, nhân dịp kỷ niệm một năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ Kirin thứ nhất, Giáo chủ Chính thống Nga. Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương được thành lập cách đây hơn 420 năm, sau khi một số giám mục, linh mục và giáo dân tách rời khỏi Chính thống Nga và xin hiệp nhất với Giáo hội Công giáo. Tòa Thánh chấp nhận và cho giáo hội này giữ nguyên phụng vụ Byzantine và kỷ luật riêng. Các linh mục không buộc phải giữ luật độc thân. Trong thời Stalin, nhà nước Cộng sản Liên Xô tổ chức một công nghị ngụy tạo, không có sự tham dự của giám mục nào, và tuyên bố đưa giáo hội công giáo Ukraine Đông Phương trở về hiệp nhất với chính thống Nga. Tất cả các thánh đường và tài sản của giáo hội công giáo bị nhà nước Cộng sản tịch thu và giao cho chính thống Nga sử dụng. Sau khi chế độ Cộng sản ở Ukraine sụp đổ, các tín hữu công giáo Đông Phương bị ép nhập vào chính thống Nga trước đó đã vùng dậy, phục hồi các giáo xứ và nhà thờ của họ. Vì thế, chính thống Nga đã bị mất hàng ngàn giáo xứ. Từ đó, quan hệ giữa công giáo và chính thống Nga luôn luôn ở trong tình trạng căng thẳng. Trong một văn kiện giải thích được Học viện Đại kết của Đại học Fribourg phổ biến, Đức Hồng Y Cóc nói rằng, một trong những thành quả cuộc gặp gỡ hồi năm ngoái giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng phụ Kirin có thể và phải là sự tái lập đối thoại giữa hai bên ở mọi cấp độ. Về phương diện lịch sử, tôi thấy cần có một công việc chung trong một ủy ban đặc nhiệm bàn về những vết thương quá khứ mà công giáo và chính thống Nga đã phải chịu để giúp thanh tẩy ký ức. Nếu không có sự thanh tẩy như thế, thì không thể nghĩ đến một tương lai chung.
Fatima, Linh mục Carlos Cabecinhas, Giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Fatima Bồ Đào Nha cho biết, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Fatima như một người hành hương, cầu nguyện với các tín hữu hành hương tại đây. Cha Cabecinhas đã được Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha bổ nhiệm làm Tổng Điều Hợp viên cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Fatima trong hai ngày 12 và 13 tháng 5 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ bắt đầu hiện ra tại đây ngày 13 tháng 5 năm 1917 với ba mục đồng. Hôm 10 tháng 2 vừa qua, cha nói với báo chí rằng chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ được công bố 2 tháng trước khi cuộc viếng thăm diễn ra. Ban tổ chức sẽ tôn trọng ý muốn rõ ràng của Ngài và dành ưu tiên cho chiều kích tinh thần. Cha cho biết công việc tổ chức cùng với chính phủ Bồ Đào Nha đang tiến hành. Đức Thánh Cha sẽ tới phi trường Montreal và đến thẳng Fatima chứ không khởi sự từ thủ đô Lisboa. Cũng liên quan đến Fatima, nữ tu Angelo Coelho, phó thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho chị Lucia cho biết đã hoàn tất bộ hồ sơ dài 15.000 trang về chị Lucia để gửi về bộ phong thánh ở Roma xin cứu xét. Các tập hồ sơ gồm tất cả các bút tích, thư từ của chị Lucia, cũng như chứng từ của các nhân chứng về đời sống và các nhân đức của chị, là một trong ba mục đồng đã được Đức Mẹ hiện ra năm 1917 và qua đời năm 2005, thọ 98 tuổi.
New York. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Auxa kêu gọi cộng đồng quốc tế liên kết để chống nạn khủng bố, chống lại các cơ cấu hạ tầng quan trọng ở các nước. Đức Tổng giám mục Auxa, người Philippines, đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận hôm 13 tháng 2 vừa qua tại cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ngài nhận định rằng, sự cố ý phá hủy các cơ cấu hạ tầng quan trọng đối với sự sống còn của các cộng đồng dân chúng như trường học, nhà thương, các cơ cấu cung cấp nước, các nơi thờ phượng đã trở thành một chiến lược để tiêu diệt các cộng đồng ấy. Nghĩa vụ của cộng đồng quốc tế phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc là bảo vệ các thường dân và các cơ cấu hạ tầng quan trọng của họ, chống lại sự tàn bạo và man rợ của các nhóm khủng bố. Trong số các biện pháp phòng ngừa, vị đại diện Tòa Thánh đặc biệt kêu gọi các nước sản xuất vũ khí hãy nghiêm ngặt giới hạn, kiểm soát việc chế tạo và bán khí giới, đạn dược và các kỹ thuật cho các nước và các vùng thiếu ổn định trên thế giới, nơi mà các vũ khí ấy có thể bị sử dụng bất hợp pháp hoặc rơi vào tay những tác nhân không phải là nhà nước. Ngoài ra, cộng đồng quốc tế cũng phải kiểm soát các kỹ thuật tinh học mà các nhóm bạo lực có thể dùng để tuyển mộ các thành viên, tài trợ các hoạt động của chúng và phối hợp các cuộc tấn công khủng bố.
Orissa, hơn 200.000 tín hữu Ấn Độ, trong đó có cả những tín hữu không công giáo, đã đến hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức ở bang Orissa hôm 11 tháng 2 vừa qua, lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức. đền Thánh Đức Mẹ Dantolingi, bang Orissa, được các thừa sai người Pháp thành lập cách đây đúng 100 năm, trong thời kỳ dân chúng tại bang này bị hạn hán và dịch tễ. Đây là một trong những trung tâm thánh mẫu nổi tiếng nhất tại Ấn Độ. Cha Biman, cha sở đền Thánh cho biết, tại đây tiếp tục xảy ra những vụ khỏi bệnh lạ lùng của những người bị bệnh thể lý và tâm thần. Buổi lễ ngày 11 tháng 2 vừa qua bắt đầu với một vũ điệu truyền thống Ấn Độ, tiếp theo đó là thánh lễ trọng thể do Đức cha John Barua, Tổng giám mục giáo phận Cuttack Bhubaneswar chủ sự cùng với 5 giám mục và hơn 200 linh mục, trước sự hiện diện của 300 nữ tu. Trong số những người hiện diện cũng có nhiều tín hữu Ấn giáo. Trong lời chào đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục nói với các tín hữu rằng, Mẹ Maria là nơi nương náu của chúng ta là những kẻ tội lỗi và là nguyên nhân niềm vui của chúng ta. Chúng ta đến đây để cầu xin Đức Mẹ chuyển cầu ơn thánh của Thiên Chúa cho chúng ta. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Sarat Chandra Nayak, giám mục giáo phận Berthampur, nhắc đến tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh cha Francisco, và về chủ đề hôn nhân và gia đình mà Hội đồng giám mục Ấn dành cho năm nay. Ngài nói, hôn nhân có nghĩa là ở với nhau mãi mãi. Trong đời sống hôn nhân không có chỗ cho ích kỷ. Hạnh phúc không giới hạn vào kiến thức hoặc giàu sang, nhưng dựa trên sự dấn thân chân thành và trên niềm tín thác của đôi vợ chồng với nhau.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết Giáo hội Myanmar trước thảm cảnh của người hồi thiểu số Rohingya.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi tiếp kiến chung 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, sáng thứ Tư mùng 8 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho các tín hữu hồi thiểu số thuộc chủng tộc Rohingya bên Myanmar. Ngài nói, họ bị đánh đuổi khỏi Myanmar và lang thang đây đó vì không có ai muốn tiếp nhận họ. Họ là người dân tốt lành, yêu chuộng hòa bình, họ là các anh chị em tốt lành. Từ nhiều năm nay họ phải chịu đau khổ, bị tra tấn, bị giết chết, chỉ đơn sơ vì họ tiếp tục sống truyền thống và niềm tin Hồi giáo của họ. Rohingya là một bộ lạc thiểu số Hồi giáo, gồm 1,3 triệu người sống tại miền Bắc Bangladesh, nhưng từ trước tới nay vẫn bị chính quyền Myanmar coi là những người Bangladesh di cư bất hợp pháp. Mặc dù từ năm ngoái tới nay, chính quyền của Đảng Liên minh Quốc gia do bà Thủ tướng Aung San Suu Kyi cầm đầu đã triệu tập hội nghị hòa giải với các sắc tộc thiểu số hồi tháng 9 năm 2016. Nhưng xem ra hội nghị đã không có ảnh hưởng gì trên cuộc sống của các nhóm chủng tộc thiểu số này, trong đó có người Rohingya. Hồi năm 2012, các đàn áp tàn bạo của chính quyền quân đội đã khiến cho khoảng 100.000 người Rohingya phải bỏ làng mạc, nhà cửa, ruộng vườn vào sống trong các trại tị nạn, không có quyền được học hành, giáo dục, không được săn sóc sức khỏe và không có quyền công dân. Cuộc leo thang bạo lực xảy ra từ ngày 9 tháng 10 năm ngoái, khi vài trăm người Rohingya vũ trang dao rựa, cung tên và gậy gộc tấn công ba đồn an ninh. Chính quyền cho biết đã có 100 người thiệt mạng. Vào hạ tuần tháng giêng, quân đội đã dùng trực thăng chiến đấu chống lại nhóm nổi loạn. Tình hình căng thẳng vì các chiến binh thuộc nhóm vũ trang hồi Haraka Al-Yakin hay củng cố sự hiện diện của họ trong các làng của người Rohingya, chiêu mộ tín đồ gia nhập phong trào du kích và đụng độ với quân đội. Trong số các chiến binh của nhóm này cũng có người đến từ Ả Rập Saudi. Tuy nhiên, sự giận dữ của dân chúng bắt nguồn từ các bất công, nghèo túng, bần cùng và đàn áp mà họ phải gánh chịu từ bao thập niên qua. Trong bang Rakhine có tới 3 triệu dân cư, nhưng có tới 78% không có điện và các cơ cấu hạ tầng cũng như trường học cho các trẻ em. Các cuộc đụng độ đã khiến cho hàng trăm người bị giết, 1.000 ngôi nhà của người Rohingya đã bị quân đội chính phủ đốt phá bình địa.
Một bản tường trình mới đây của Văn phòng Bảo vệ Nhân quyền của Tổ chức Liên Hiệp Quốc cho biết, đã thu thập chứng từ của 220 nhân chứng tố cáo các vụ tàn sát phụ nữ, người già và trẻ em, cũng như các vụ hãm hiếp phụ nữ và bạo lực do quân đội Myanmar thực hiện có hệ thống trên bình diện rộng rãi. Trong các ngày từ mùng 9 đến 20 tháng Giêng, bà Giang Hy Ly, người Nam Hàn, tường trình viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền tại Myanmar, đã viếng thăm nước này và báo động tình hình thê thảm chủng tộc Rohingya đang phải sống. Từ nhiều thập niên qua, họ đã bị chính quyền kỳ thị và bắt hại, và cũng là nạn nhân của các nhóm Phật giáo ái quốc yêu cầu trục xuất khỏi Myanmar. Đã có ít nhất 100.000 người chạy trốn sang các nước láng giềng, và chỉ nội trong tuần đầu tháng Giêng đã có ít nhất 22.000 người di cư lánh nạn sau khi quân đội chính phủ bắt đầu cuộc tấn công trong vùng bắc bang Rakhine để truy lùng các người nổi loạn. Theo nhiều tổ chức phi chính quyền, đây là tội phạm chống lại nhân loại. Trong khi đó, có 150.000 người Rohingya sống trong các trại tị nạn. Linh mục Stephen Chittai thuộc giáo phận Bajai, bao gồm cả bang Rakhine, sinh quán tại vùng Setwi, nơi có người Rohingya sinh sống, cho biết là rất khó giao tiếp với họ vì họ không nói tiếng Myanmar. Chúng tôi rất lo âu cho số phận của họ vì trong vùng này không có tín hữu Công giáo và không có các linh mục, chỉ có tín hữu Phật giáo. Chúng tôi biết tình hình của họ rất ngặt nghèo và tỏ tình liên đới với họ, nhưng thật khó mà trợ giúp cho họ. Linh mục Nerus Tunmin, giám đốc Karistat, giáo phận Bajai cho biết, giáo hội Công giáo có các cơ cấu và nhiều tổ chức như tổ chức Caritas, nhưng không thể hoạt động vì chính quyền không cho phép chúng tôi đến các vùng này hay đến các trại tị nạn. Không có tổ chức tôn giáo nào được phép trợ giúp họ, chỉ có vài tổ chức phi chính phủ quốc tế có thể đem đồ cứu trợ nhân đạo tới cho họ. Và rất buồn là chúng tôi chỉ là khán giả của cuộc khủng hoảng nhân đạo to lớn này. Chúng tôi biết là các anh chị em Rohingya rất đau khổ. Chúng tôi biết các vấn đề của họ bắt đầu từ sự kiện chính quyền không thừa nhận họ, và đây là nguyên do gây ra mọi vấn đề khác với các hậu quả rất tai hại cho các anh chị em Rohingya. Chatunmin, giám đốc Caritas, kết luận, khi nghĩ đến sự hiện diện của bà đặc sứ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, điều có thể yêu cầu đó là tân chính quyền cộng tác để chặn đứng cảnh bạo lực gia tăng và trợ giúp để giải quyết tình trạng không thể chịu đựng nổi nữa, và đề ra các biện pháp làm sao để các quyền con người và nhân phẩm của mọi người được tôn trọng.
Trong quá khứ, các giám mục Myanmar cũng đã nhiều lần lên tiếng bênh vực quyền lợi của chủng tộc Rohingya. Khi nói đến giai đoạn mới của nền dân chủ đã được khai mào và ám chỉ các hành động bạo lực của các nhóm Phật giáo cuồng tín đối với các tín hữu hồi Rohingya, cũng như sự thù nghịch của chính quyền đối với họ, Đức Hồng Y Charles Lebo, Tổng giám mục Yangon khẳng định, giao vãi thù hận là khước từ luật pháp. Trong tình trạng này và các tình trạng khó khăn và xung đột xã hội khác, tín hữu Công giáo Birmani có bổn phận gieo vãi lòng thương xót và loan báo lòng thương xót. Hồi cuối năm ngoái, chính Đức Hồng Y đã đề nghị mọi tôn giáo và toàn dân Myanmar, khiến cho năm 2017 trở thành năm của hòa bình. Trong lời kêu gọi, Đức Hồng Y nói, đã đến lúc chúng ta, mọi tôn giáo và mọi nhóm chủng tộc phải hiệp nhất với nhau để khiến cho năm 2017 trở thành năm của hòa bình. Hòa bình là điều có thể thực hiện được qua công lý, hòa bình là điều có thể được qua việc thương thuyết. Chúng tôi kêu mời mọi tôn giáo lấy ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2017 làm ngày ăn chay cầu nguyện cho hòa bình. Chúng ta hãy làm sao để mọi tín hữu đông đảo lui tới các đan viện, nhà thờ và chùa chiền, cũng như đền thờ Hồi giáo của chúng ta, đem theo các biểu ngữ và cờ với câu, chấm dứt mọi cuộc chiến. Chúng ta hãy tìm cách sống ngày này trong cầu nguyện và chay tịnh cho hòa bình, để thay đổi con tim của tất cả mọi người. Cần cấp thiết chấm dứt các cuộc chiến mà Myanmar đã phải sống, và khiến cho năm 2017 là năm của hòa bình. Hỡi các anh chị em nước Myanmar, chúng ta sẽ chào nhau chúc mừng năm mới hạnh phúc. Mỗi năm chúng ta đều chào nhau với sứ điệp này, nhưng thật ra không có hạnh phúc trong nhiều phần đất của nước này. Chiến tranh tiếp diễn tại nhiều vùng. Hơn nữa, đối với 200.000 người tị nạn trong các trại tị nạn, đây sẽ không phải là một năm mới hạnh phúc. Chiến tranh đã bắt đầu cách đây 60 năm, vẫn còn tiếp diễn dữ dội. các nước láng giềng của chúng ta như Campuchia và Việt Nam đang trên đường tiến tới hòa bình và thịnh vượng, trong khi tại Myanmar, chúng ta còn bị lôi cuốn vào trong một trận chiến không thắng được. Dân chúng hấp hối và cưỡng bức di tản là các hậu quả duy nhất của bạo lực. Đa số dân chúng thinh lặng đã chỉ là khán giả của một cuộc chiến kinh niên tại Myanmar. Giờ đây chúng ta tất cả hãy cùng nhau hiệp nhất cho một nền hòa bình đích thực.
Trong sứ điệp Giáng sinh năm 2016, Đức Hồng Y Bo nhắc lại biến cố Chúa Giêsu Kitô con Thiên Chúa Giáng sinh làm người để ở giữa chúng ta và đem bình an đến cho nhân loại. Lễ Giáng sinh là lễ của bình an, sứ điệp các thiên thần loan báo là sứ điệp bình an cho mọi người thiện tâm, bình an cho từng người trong chúng ta, bình an trong gia đình, bình an cho quốc gia. Nhưng ngày nay, bình an vụt thoát vì cái gian ác của một chủ trương kỳ thị đâm rễ sâu trong thế giới. Chúng ta sẽ không bao giờ trông thấy bình an trong bang Kakhin và trong bang Rakhin, cho tới khi nào chúng ta không để cho tình yêu của Thiên Chúa thắng thế trong cuộc sống chúng ta. Đối với con người, chủ trương kỳ thị chủng tộc là một vấn đề tinh thần. Bằng mọi giá, chúng ta phải tránh sự chia rẽ đó đã khiến cho nhân loại đau khổ biết bao trong thế kỷ trước. Tại Myanmar, một quốc gia bé nhỏ, chúng ta thấm đẫm nước mắt của chiến tranh và thù hận. Chỉ trong 60 năm lịch sử, chúng ta đã sống 22 cuộc chiến và giờ đây vẫn còn 3 cuộc chiến tiếp diễn. Trong 60 năm qua, chúng ta đã chôn cất hàng ngàn mạng sống trong các chiến cuộc này của thù hận, làm cho hàng triệu người phải di tản và hủy hoại giới trẻ của chúng ta. Ngay trong lúc này đây, hàng ngàn người di tản không có nhà như Chúa Giêsu. Họ sống trong các trại tị nạn ở Rakhine, Kassin và Shang, trong các trại tị nạn ở biên giới. Lịch sử Giáng sinh lại tái diễn. Một gia đình nghèo không tìm ra nơi trú ẩn và các trẻ em phải sinh ra trong các túp lều. Giáo hội đã luôn luôn nhấn mạnh rằng, nếu bạn muốn hòa bình, hãy hoạt động cho công lý. Công lý phải chảy ra như một dòng sông để đến bờ hòa bình. Hòa bình đích thật là thừa nhận rằng tất cả mọi công dân của quốc gia này là anh chị em với nhau. Chúng ta là 135 bộ lạc phải bình đẳng với nhau. Quốc gia này có đủ tài nguyên cho tất cả mọi công dân. Đức Hồng Y cầu chúc cho Myanmar được sống trong bình an. Shalom bình an thì hơn là vắng bóng, xung đột rất nhiều. Shalom là hài hòa, toàn vẹn, ơn cứu rỗi và hạnh phúc cho toàn vũ trụ. Hoạt động cho hòa bình là một bổn phận luân lý. Chúng ta cầu mong rằng chính quyền, quân đội, các nhóm vũ trang chấm dứt chiến tranh. Hòa bình sẽ đem lại thịnh vượng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình tại Myanmar. Hãy để cho Chúa Thánh Thần linh hứng tất cả mọi vị lãnh đạo của chúng ta để tái lập hòa bình và hy vọng cho quốc gia.
Tuy nhiên, tình hình chiến sự vẫn không khả quan. Đã có hai Kitô hữu Kachin bị mất tích từ lễ Giáng sinh, đó là ông Đam Đau Nawang Lát và Lăng Rau Găm Seng. Hai ông đã làm việc như là hướng dẫn viên cho các nhà báo trong bang Kachin và đã chỉ cho các nhà báo một nhà thờ công giáo bị quân đội chính phủ bỏ bom phá hủy. Người ta cho rằng hai ông đã bị quân đội bắt cóc để trả thù. Linh mục Joseph Yung Hua thuộc giáo phận Miit Kiina, thủ phủ bang Kachin cho biết, các trận đánh vẫn tiếp diễn khiến cho thường dân rất khổ sở, tình hình còn rất căng thẳng, số người tị nạn gia tăng và cuộc sống vô cùng khó khăn, dân chúng tuyệt vọng. Tại Miit Kiina, giáo hội lo cho hai trại tị nạn và trợ giúp hơn 5.000 người. Tổ chức Liên đới Kitô quốc tế cũng mạnh mẽ tố cáo vụ mất tích của hai tín hữu Kitô và các vụ vi phạm nhân quyền từ phía quân đội chính phủ và yêu cầu nhà nước can thiệp để làm sáng tỏ vấn đề. Trong một thông cáo gửi hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, tổ chức cho biết nhiều vụ vi phạm quyền con người đã và đang tiếp tục xảy ra trong ba bang Rakhine, Kachin và San, là nơi quân đội chính phủ phạm các tội chống lại nhân loại và thi hành chính sách thanh lọc chủng tộc, nhất là đối với nhóm thiểu số hồi Rohingya. Ngày 30 tháng Giêng, ông U Koni, người Hồi, cố vấn của Đảng Liên minh Quốc gia và bà Aung San Suu Kyi, trong việc cải tổ hiến pháp, đã bị ám sát ngoài phi trường Rangoon khi ông vừa đi thăm Indonesia về. Ông là một luật sư nổi tiếng và là một trong các nhân vật quan trọng trong giới Hồi giáo. luật sư Ukoni là người mạnh mẽ ủng hộ tự do tôn giáo và hòa hợp liên tôn tại Myanmar, và là một tiếng nói hiếm hoi trong giới chính trị, bênh vực quyền của người Hồi Rohingya đang bị chính quyền kỳ thị và bách hại. Vụ ám sát ông là một đánh phá viễn tượng hòa bình và dân chủ tại Myanmar, và là một tấn kích trực tiếp chống lại thời kỳ chuyển tiếp dân chủ. Nó cũng cho thấy tình hình căng thẳng, bầu khí nguy hiểm và an ninh bấp bênh tại nước này.
Vừa rồi là bài viết Giáo hội Myanmar trước thảm cảnh của người Hồi thiểu số Rohingya. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Anh Phương thuật lại cuộc tranh đấu của một linh mục người Côte d'Ivoire chống nạn thủ tiêu những trẻ em tàn tật bẩm sinh.
Tại Katiola, nằm về mạn bắc nước Côte d'Ivoire, một linh mục công giáo từ mấy chục năm nay miệt mài chiến đấu để cứu mạng sống của bao nhiêu trẻ em bị tàn tật bẩm sinh. Vì truyền thống bình dân địa phương, các em thường bị bỏ rơi hay bị chính người thân tìm cách loại trừ trong sự thờ ơ của cộng đồng chung quanh. Vị linh mục ấy là cha Jackman Koulibaly Kalari, năm nay 54 tuổi. Trong một phóng sự truyền đi trên đài truyền hình Tây TV của Senegal hồi cuối tháng 12 vừa qua, cha nói, những trẻ em sinh ra với một khuyết tật nào đó, chẳng hạn như không biết nói hay không đi đứng, thì bị người thân, thường là chính cha mẹ chúng, tìm cách loại bỏ. Cũng thế, đối với hài nhi mà người mẹ đã chết khi sinh các em. Dân địa phương tại Côte d'Ivoire cũng như tại các nước lân cận rất mê tín. Họ nghĩ rằng cần phải giết các trẻ em tật nguyền bẩm sinh như thế để tránh cho gia đình khỏi bị trúc dữ. Thường thì các em bị dìm chết trong chậu nước tắm hay là bị đánh thuốc độc. Khi được chỉ định phụ trách sứ đạo ở địa phương, cha Kalari rất bất mãn trước các hủ tục này và mạnh mẽ lên tiếng chống lại. Chỉ ít lâu sau đó, cha tìm thấy ngay trước cửa nhà sứ hài nhi đầu tiên với một tấm bảng ghi hàng chữ. Vì cha không muốn người ta giết các trẻ em này, thì cha hãy lo cho chúng. Từ đó trở đi, con số các trẻ em cha Kalari nhận được không ngừng gia tăng. Cha Kalari cũng đã báo động về tệ nạn này với chính quyền địa phương. Mặc dù luật pháp hiện hành tại Côte d'Ivoire cấm hủ tục giết trẻ tàn tật, nhưng những vụ sát nhân này vẫn xảy ra cách kín đáo, với sự bao che đồng lõa của thân bằng quyến thuộc chung quanh và không bị pháp luật truy nã. Vì thế, cha Kalari đích thân đảm nhận việc nuôi dưỡng các trẻ em bị người thân ruồng bỏ. Năm 1997, cha mở trung tâm đón nhận và chuyển tiếp mang tên Thánh nữ Genevieve. Cô nhi viện này được tài trợ bởi các ân nhân và bạn hữu của cha. Hiện có 17 trẻ em từ 3 đến 14 tuổi. Trong đó có hai em bị nhiễm HIV gây bệnh SIDA. Giáo sư Vincent Morife, một chuyên viên xã hội địa phương, nhận định rằng, người dân Côte d'Ivoire hoàn toàn không biết gì về những tật bệnh này cả. Vì thế, cần phải phát động chiến dịch gây ý thức cho người dân qua các phương tiện truyền thông hay qua các cuộc họp cộng đồng, giúp họ biết trở thành nhạy cảm hơn và hiểu rõ rằng, đây cũng là những trẻ em như những trẻ em khác. Các em là nạn nhân mang những khuyết tật, không hề dính líu gì đến các giá trị văn hóa, xã hội hay là phù thủy, ma thuật cả. Ngoài mê tín dị đoan, hủ tục giết bỏ trẻ em tàn tật còn có một lý do kinh tế. Bà Abiba Kone, cộng tác viên của cha Kalari, nói rằng, thật là khó làm cho cha mẹ các trẻ em tàn tật từ bỏ thói tục đó. Người dân địa phương rất nghèo. Việc nuôi dưỡng một đứa con tật nguyền đòi hỏi nhiều hy sinh. Cha mẹ phải lo lắng cho con trước khi đi làm việc. Nhiều bậc cha mẹ cho rằng, săn sóc các đứa con tàn tật như thế chỉ làm mất thời giờ vô ích. Vì thế, họ loại bỏ người con ấy để tập trung nỗ lực kiếm sống và nuôi dưỡng những đứa con khác lành lặn. Đối với cha Calari, niềm lo lắng lớn nhất của cha là tương lai của các trẻ em ở viện cô nhi. Vì theo yêu cầu của chính phủ, các em phải rời khỏi trung tâm khi được 15 tuổi và được xem là có thể tự lo cho thân mình. Nhưng vấn đề là khi trở về với gia đình, thì các em ấy lại bị người thân chối bỏ và phải chịu đói khát.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Quan điểm của Tin Lành về lương tâm.
Theo tin báo chí, một mục sư chánh sở Anh giáo mỗi đêm cầu xin Chúa cho mình khi thức dậy trở thành đàn bà. Phép lạ không xảy ra, nhưng một bác sĩ giải phẫu đã giúp mục sư ấy thực hiện được giấc mơ mà không bị mất việc làm. Đức giám mục của mục sư đã cho phép tiếp tục hướng dẫn giáo xứ cả sau cuộc giải phẫu. Mục sư đầu tiên đổi giống trong giáo hội Anh giáo Anh, tên là Peter Stone, người xứ Wales, trong vòng vài tháng sẽ trở thành bà Carol Stone. Mục sư Stone năm nay 46 tuổi, từng ly dị nhiều lần và có một cô con gái 18 tuổi hết sức thông cảm với cha và một bà mẹ già chỉ quan tâm tới hạnh phúc của con. Mục sư cũng có thể hy vọng nơi sự ủng hộ vô điều kiện của các giáo dân giáo xứ Thánh Philippe ở Swindon và nhất là sự chúc lành của Đức giám mục Anh giáo Barry Rogerson của giáo phận Bristol. Ngài không coi việc đổi giống là một lý do đủ để bãi chức mục sư. Và để chứng tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với mục sư Stone, chính Đức giám mục Rogerson đã tháp tùng mục sư trong cuộc họp báo để thông báo về sự đổi giống của mục sư. Mục sư Stone nói, đây là một cuộc hành trình kéo dài cả cuộc sống. Ngay từ khi có trí nhớ, tôi đã luôn mong ước được khác với tình trạng của tôi. Theo báo chí Anh ra ngày 20 tháng 6 năm 2000, trong cuộc họp báo, mục sư Stone mặc bộ comple màu xám nghiêm chỉnh, có cổ trắng như các mục sư, nhưng có những vết son đỏ đánh móng tay. Mục sư cho biết cuộc giải phẫu sẽ tạo nên sự hòa hợp giữa đầu với con tim và cơ thể. Trong cuộc họp báo, Đức giám mục Rogerson nói, không có lý do luân lý hoặc là giáo luật nào có thể cấm cản Carol Stone là thừa tác viên của giáo hội. Ngài cũng cho biết các nữ mục sư của giáo hội Anh giáo vẫn được các giáo dân yêu mến và chấp nhận do công việc làm của họ, và chỉ có một thiểu số chống lại chức linh mục của phụ nữ. Mục sư Stone tiết lộ rằng không có người nào trong giáo xứ Thánh Philippe chống lại việc đổi giống này. Giáo xứ rất liên đới với tôi. Từ các giáo dân tôi đã nhận được nhiều sự khích lệ và nhiều thiệp, nhiều thư chúc mừng. Tóm lại là tất cả mọi sự đều được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng trước khi xin nghỉ bệnh để đi giải phẫu, mục sư Stone còn phải cử hành khoảng 6 đám cưới đã lên chương trình, và mục sư không muốn các cặp giáo dân yêu quý ấy phải hoãn lại.
Kính thưa quý vị thính giả, đối với một tín hữu Công giáo, đọc mẩu tin trên đây, họ không khỏi mỉm cười vì thấy đó là một chuyện lạ đối với luân lý và kỷ luật của giáo hội Công giáo. Nhưng trong Anh giáo và các giáo hội Tin lành khác, có nhiều điểm khác biệt với giáo huấn của Công giáo. Người ta có thể đặt câu hỏi, vậy trong vấn đề cơ bản như lương tâm, có gì khác biệt trong giáo huấn của Tin lành so với Công giáo? Trong chiều hướng đại kết các Kitô hữu hiện nay, chúng ta cũng cần biết đến quan điểm của các anh em Tin lành về vấn đề lương tâm. Nói chung, quan điểm của Tin lành về lương tâm cũng tùy thuộc nhân sinh quan của Tin lành. Các giáo hội Tin lành thường có một quan niệm bi quan về con người, nghĩa là theo họ, sau khi con người sa ngã phạm tội, thì trong bản tính con người không còn mang dấu vết gì về trật tự mà Thiên Chúa đã ghi khắc vào bản tính con người khi sáng tạo nhân loại. Vì thế, con người cũng không còn một lương tâm có thể tự mình nhận ra ý muốn của Thiên Chúa nữa. Nói khác đi, vì bản tính con người đã bị hư hỏng vì tội lỗi, nên lương tâm của con người cũng bị hư hỏng theo. Tuy nhiên, đạo lý của Tin Lành phân biệt hai tình trạng lương tâm. Lương tâm của những người sống trong tội lỗi và lương tâm của những người tin tưởng nơi Chúa Kitô. Đó là hai thực tại, hai thứ lương tâm hoàn toàn khác biệt nhau. Trước hết, về lương tâm của người tội lỗi không tin tưởng nơi Chúa Kitô và không được cứu rỗi. Thiên Chúa qua lề luật chứng tỏ cho người tội lỗi tình trạng bất chính của họ. Người tội lỗi ban đầu có thái độ lo lắng, nhưng rồi họ có phản ứng tự vệ và vẫn tưởng rằng mình là người công chính. Kế đến, họ tìm cách minh chứng sự công chính của họ bằng những việc lành, những điều mà họ gọi là việc đạo đức. Thí dụ điển hình của hạng người này là những người biệt phái. Họ tìm cách tự biện minh và tự tìm sự công chính hóa bằng cách giữ các lề luật một cách tỉ mỉ. Nhưng một thái độ như thế chỉ dẫn đưa người tội lỗi vào sâu trong sự bất chính. Đó chính là tình trạng lương tâm của con người tội lỗi. Người ta có thể tóm tắt thứ lương tâm này trong công thức Deus accusator, cor defensor, Thiên Chúa tố cáo tình trạng tội lỗi của họ, nhưng con tim họ tìm cách tự bào chữa. Sự lo lắng của tội nhân kinh hoàng vì sự tố cáo của luật lệ vẫn còn nơi tín hữu và phải tồn tại trong đó, nếu không họ sẽ không hiểu được và cũng không đón nhận lời an ủi tha thứ của tin mừng. Thực vậy, con người luôn luôn là tội nhân và cả lời ân thánh cũng không loại trừ thực tại ấy.
Còn về lương tâm của người tin tưởng nơi Chúa Kitô thì khác hẳn. Người ta có thể lật lại công thức vừa nói, tức là cor accusator Deus defensor, con tim tín hữu tố giác và tự nhận rằng mình là người tội lỗi, nhưng Thiên Chúa lại nâng đỡ, bảo vệ và tỏ lòng từ bi đối với họ. Người tin tưởng nơi Chúa Kitô thì để cho tin mừng cứu độ của Chúa làm cho mình xác tín tình trạng tội lỗi của mình. Họ cũng tin tưởng nơi tin mừng, trong đó Thiên Chúa hứa tha thứ cho những người ăn năn hối cải và tin vào lời Ngài. Trước thái độ khiêm tốn của người tín hữu, Thiên Chúa tiếp nhận và tha thứ cho họ. Như thế, nói cho cùng, lương tâm của người tín hữu, theo quan điểm của Tin Lành, chính là niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Chính nhờ lòng từ bi của Thiên Chúa mà tín hữu trở nên công chính, chứ không phải nhờ những việc lành phúc đức của họ. Theo quan điểm của Tin Lành về lương tâm thì đối tượng của lương tâm không phải là những luật lệ luân lý, nhưng chính là lòng từ bi của Thiên Chúa. Người tín hữu đặt trọn vẹn niềm tin tưởng của mình nơi lòng từ bi của Chúa. Quan điểm về lương tâm như thế vượt ra ngoài cả phạm vi luân lý bình thường. Nhận định về quan điểm vừa nói của Tin Lành về lương tâm, chúng ta có thể nói rằng quan điểm của Tin Lành giúp chúng ta thêm xác tín rằng không nên nhìn lương tâm một cách riêng rẽ biệt lập như một sự kiện, một hiện tượng luân lý, nhưng trái lại phải hiểu lương tâm trong biến cố và lịch sử cứu độ, tức là có liên hệ tới công trình cứu độ mà Thiên Chúa đã mang lại cho con người. Trong lương tâm, chúng ta không phải chỉ đối chiếu tư tưởng riêng của mình, ý muốn và hành động của mình với một thứ luật lệ khách quan vô hồn. Hơn thế nữa, con người phải đặt mình trước nhan Thánh Chúa hiện diện trong lương tâm của mình. Trong ý nghĩa này, lịch sử mối liên hệ giữa Thiên Chúa với con người, lịch sử cứu độ, giữ một vai trò quan trọng. Trong lịch sử này, Chúa Kitô giữ một vai trò tối quan trọng.
Nếu không có Chúa Kitô, lương tâm con người sẽ bị tràn ngập bởi những hậu quả xấu xa của tội nguyên tổ và những tội riêng mình đã phạm. Từ đó, lương tâm sẽ dễ tiến tới tình trạng bị méo mó và sống trong ảo tưởng. Ngoài ra, tình trạng tội lỗi vẫn còn âm hưởng phần nào cả nơi những người đã tin tưởng nơi Chúa. Sự kiện đó nhắn nhủ người Kitô hữu phải cẩn thận, không nên quá tin tưởng vào lương tâm của mình một cách dễ dàng. Tin tưởng thái quá vào lương tâm và vào quyết định của mình là trái ngược với thực tại của con người như anh em Tin Lành vẫn chủ trương. Thánh Tomaso Aquino đã lôi kéo sự chú ý về sự không chắc chắn của phán đoán con người trong vấn đề các quyết định luân lý. Chính nhờ ơn Chúa Kitô mà lương tâm được soi sáng, thanh luyện và hướng về những giá trị chân thực của nước trời, cho dù đương sự chưa thuộc về giáo hội và chưa được nghe giảng tin mừng. Ngoài điểm tích cực nói trên trong quan điểm của Tin Lành về lương tâm, chúng ta cũng phải nhận có những thiếu sót trong lập trường đó. Điểm thiếu sót ấy là khía cạnh luân lý của lương tâm. Mặc dù lương tâm vượt lên trên phạm vi luân lý, nhưng nó vẫn là một hiện tượng có tính chất luân lý. Chính nơi lương tâm của mình mà con người đặt mình trước mặt Thiên Chúa. Nhưng chúng ta phải nói thêm rằng, chính nơi những quyết định luân lý, chính khi con người chọn lựa và quyết định về luân lý mà con người cảm thấy mình phải chọn lựa trước mặt Thiên Chúa. Và mặc dù lịch sử cứu độ có ảnh hưởng mạnh mẽ trên lương tâm, nhưng lương tâm vẫn mang đặc tính của những hoàn cảnh cụ thể. Làm sao con người có thể nhìn nhận rằng mình là người tội lỗi nếu họ không có nơi lương tâm tự nhiên của họ một số tiêu chuẩn để phân biệt thiện ác? Làm sao con người có thể tiếp nhận lời hứa tha thứ và lòng từ bi của Thiên Chúa, tức là tiếp nhận sự giải thoát khỏi tội lỗi, nếu họ không có một cơ năng nhìn nhận ra tội lỗi của mình, nhìn nhận sự hòa giải? Nói khác đi, con người cần phải có một lương tâm luân lý giúp họ phân biệt điều thiện, điều ác. Sau cùng, chúng ta cũng phải nhớ rằng, niềm vui chúng ta cảm thấy khi ta làm điều tốt đẹp, khi ta cư xử đúng, niềm vui đó cũng cần phải có nơi các tín hữu Kitô. Cảm thấy niềm vui đó không có gì là tương phản với lòng khiêm tốn, nếu niềm vui đó không xuất phát từ một lương tâm kiêu ngạo như những người biệt phái trong tin mừng. Trái lại, cảm thấy niềm vui, cảm thấy một lương tâm an bình, có thể dẫn đưa chúng ta tới chỗ biết cám tạ Thiên Chúa đã cho mình thực hiện điều thiện.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.